là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình với công tác xóa đói giảm nghèo. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 11, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã dự hội nghị lần thứ 43 Ban chấp hành Đảng bộ xã Đại Đồng huyện Yên Bình triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đảng bộ xã Đại Đồng huyện Yên Bình hiện có 10 chi bộ trực thuộc với 242 đảng viên. Trong thời gian qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Vận động nhân dân trồng và chăm sóc tốt diện tích cây màu vụ đông. Tính đến trung tuần tháng 11, tổng sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn xã đạt trên 859 tấn, thu ngân sách đạt hơn 1,2 tỷ đồng. Công tác y tế giáo dục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được chú trọng. Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân ổn định. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp 8 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch. Đánh giá cao kết quả mà Ban chấp hành Đảng bộ xã Đại Đồng huyện Yên Bình đạt được trong thời gian qua, cũng như tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ xã cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và nhân dân, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác dân vận, kiểm tra giám sát trong Đảng, quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong phát triển kinh tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị Đảng ủy xã Đại Đồng tập trung lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương để làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời phát triển dịch vụ du lịch. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác an ninh nông thôn, phòng chống các tệ nạn xã hội, quan tâm công tác vệ sinh môi trường, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, góp phần đưa xã Đại Đồng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã đến dự lễ khánh thành nhà văn hóa thôn Hương Lý xã Đại Đồng. Công trình có diện tích sử dụng 130m², tổng kinh phí xây dựng 423 triệu đồng, trong đó nguồn quỹ hỗ trợ nông thôn mới hỗ trợ 250 triệu đồng, còn lại do nhân dân trong thôn đóng góp và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.
Sở Giao thông Vận tải phối hợp với chủ đầu tư đơn vị thi công và tổ chức hợp long cầu Tô Mậu. Cầu Tô Mậu huyện Lục Yên được đầu tư xây dựng với kinh phí 115 tỷ đồng do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải đầu tư xây dựng TLK, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú thi công. Cầu có chiều dài 159 m, đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài 523 m. Cầu được thiết kế vĩnh cửu gồm 3 nhịp dầm, kết cấu khung bê tông cốt thép giữ ứng lực. Phần đường dẫn hai đầu cầu được thiết kế theo quy mô xây dựng đường cấp 4 miền núi với nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, lề đường hai bên mỗi bên 1 m. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, trên công trường nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc làm việc 3K, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình cầu Tô Mậu huyện Lục Yên đến nay đã hoàn thành gần 90% khối lượng, phấn đấu hoàn thành vào toàn bộ cầu và đường dẫn hai bên đầu cầu trước ngày 30 tháng 12 năm nay, vượt tiến độ đề ra trước 6 tháng. Cầu Tô Mậu hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, đảm bảo kết nối hai bên bờ sông chảy, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Lục Yên. Với ý nghĩa quan trọng đó, chủ đầu tư và nhà thầu thi công tiếp tục đôn đốc giám sát tiến độ, chất lượng công trình, tập trung nhân vật lực để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và đấu hoàn thành công trình trước 31 tháng 12 năm nay.
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức các hoạt động thăm tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động, mất việc làm, bị thiên tai bão lũ. Công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm tình hình, kiểm tra giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết. Kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi đoàn viên, người lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết. Tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng các nội dung chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân chia sẻ, chợ Tết công đoàn, gian hàng không đồng, bán hàng giảm giá tại các đơn vị có đông đoàn viên, người lao động, người dân tộc thiểu số nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi. Tổ chức các hoạt động vui xuân, hỗ trợ vé tàu xe cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về quê đón Tết, trở lại làm việc đảm bảo an toàn thuận lợi, chú đáo. Tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, thăm hỏi động viên người lao động không có điều kiện về quê đón Tết đầm ấm vui tươi.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 vừa tổ chức lớp học tiền thai sản với chủ đề thai kỳ hạnh phúc vượt cạn an toàn. Đây là lớp tiền thay sàn đầu tiên được Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tổ chức nhằm mang đến những kiến thức bổ ích về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, thai sản an toàn, nuôi con khoa học cho bố mẹ, từ đó giảm thiểu nguy cơ di chứng nặng nề về thể chất cũng như trí tuệ cho trẻ. Theo đó, tại lớp tiền thai sản, các bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 đã thông tin về các mốc khám thai quan trọng, các bài tập massage giảm căng thẳng khi mang thai, tư vấn về chế độ dinh dưỡng, chế độ vận động, cách bổ sung vitamin, đồng thời giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe khi mang thai. Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 cũng đã tư vấn cho các học viên tham gia lớp tiền thai sản, các dịch vụ khám sản định kỳ, dịch vụ sinh thường, sinh mổ và tham quan chuyên khoa phụ sản của bệnh viện.
Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên vừa tổng kết lớp dạy chữ nôm giao tại huyện Trấn Yên. Lớp học tiếng nói chữ viết tiếng nôm giao được tổ chức từ tháng 4 năm 2023, gồm 32 học viên do nghệ nhân giàu kinh nghiệm tại địa phương trực tiếp giảng dạy. Trong thời gian diễn ra lớp học, các học viên đã được truyền dạy các nội dung trong 3 quyển sách dạy tiếng nôm giao do hội khuyến học và các nghệ nhân người giao biên soạn, gồm làm quen với chữ nôm giao, ngữ pháp Hán cổ, các bài thơ ca Hán cổ, các bài cúng trong những dịp lễ Tết truyền thống của người giao, truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc, tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã trao 5 suất học bổng trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học.
Từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã đấu tranh phát hiện bắt giữ 402 vụ, 2.420 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 147 vụ, 957 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 252 vụ, 1.443 đối tượng, trong đó có 24 vụ tổ chức đánh bạc trên mạng thông qua việc sử dụng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để tổ chức đánh sóc đĩa, mua bán số lô số đề. Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thường được các đối tượng thực hiện bằng việc đưa các hình thức đánh bạc thông thường vào không gian mạng trên các website chủ yếu dưới dạng cá độ bóng đá, số lô, số đề qua mạng Internet và loại hình game online, sới bạc online. Tội phạm này thường có yếu tố nước ngoài và tính chất liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia, hoạt động với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, được phân quyền và bảo mật chặt chẽ. Đặc biệt, các đối tượng chủ mưu cầm đầu còn lợi dụng công nghệ thông tin, các ứng dụng trên Internet để liên lạc giao dịch, câu kết với các đối tượng ở nước ngoài, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khiến công tác phòng ngừa đấu tranh của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn. Để đạt được những kết quả cao hơn cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm đánh bạc trên mạng nói riêng, đồng thời tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh chấn áp mạnh với tội phạm đánh bạc và các loại tội phạm liên quan đến hoạt động đánh bạc, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ đánh bạc. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 27 đến 30 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam và là sự kiện điểm nhấn quan trọng khi hai nước kỷ niệm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên báo Quân đội Nhân dân có xã luận kỳ vọng và chương mới trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Theo xã luận, Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21 tháng 9 năm 1973, có thể nhận thấy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc và toàn diện với mức độ tin cậy chính trị cao trên hầu khắp các lĩnh vực, trước hết được thể hiện qua hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Đất nước, nhân dân Việt Nam kỳ vọng và tin tưởng rằng sau chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản sẽ bước vào một chương mới, phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và toàn diện hơn, nhất là trong những lĩnh vực hợp tác mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh. Điểm nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong những tháng vừa qua của năm 2023 đó là nhiều chủ trương giải pháp quy định quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng tiêu cực được chỉ đạo sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt. Đáng chú ý, nhiều văn bản quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, muốn chống tham nhũng tiêu cực, trước hết những cơ quan đặc trách có vai trò phòng chống tham nhũng tiêu cực phải tự mình liêm chính ngay thẳng, tự làm gương sáng về đạo đức cách mạng. Có thể nói Đảng ta đã chuẩn bị được đầy đủ kinh nghiệm thực tiễn, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận để đồng loạt tạo ra lồng cơ chế để nhốt quyền lực, kiểm soát quyền lực, trước hết bằng 3 quy định rất quan trọng: 114, 131 và 132 đều nhằm vào thiết chế kiểm soát quyền lực. Tôi tin rằng sau các quy định này sẽ có những văn bản có tính chất pháp lý khác chặt chẽ hơn, cụ thể hơn, khoa học hơn để các quy định luật pháp đó trở thành công cụ hữu ích của Đảng, lúc đó mới có thể chặn đứng được và dần bài trừ nguy cơ tham nhũng. nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng vào thời điểm cuối năm 2023 cũng như giải phóng nguồn tiền lớn đang trong tình trạng nhàn rỗi, nhiều ngân hàng triển khai chương trình cho vay tiêu dùng với nhiều ưu đãi. Đáng chú ý, lãi suất cho vay tiêu dùng chỉ bằng 50% so với thời điểm này năm 2022. Thực tế, để kích cầu tín dụng cuối năm, bên cạnh giảm lãi suất, các ngân hàng đang tích cực tìm kiếm khách hàng tốt ở những phân khúc triển vọng để cho vay. Những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế như đơn hàng của doanh nghiệp xuất khẩu tăng trở lại, sức cầu tiêu dùng thường tăng dịp cuối năm, khó khăn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản dần được tháo gỡ cũng sẽ góp phần kích thích nhu cầu vay vốn tín dụng của người dân và doanh nghiệp. Các chuyên gia cũng nhận định thời điểm này không còn những quy định thắt chặt như các năm trước, điều kiện cho vay đã được nới lỏng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn. Nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm sẽ thúc đẩy nhu cầu tín dụng. Đây cũng là cơ hội để các ngân hàng cải thiện tăng trưởng tín dụng vốn đã chậm lại từ đầu năm 2023. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, công tác phòng chống HIV/AIDS luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm thường xuyên. Đến nay, Ban Bí thư đã 3 lần ban hành chỉ thị liên quan đến công tác này. Nước ta được các tổ chức quốc tế đánh giá cao về sự năng động sáng tạo trong phòng chống và đưa ra các cam kết chính trị rất mạnh mẽ, cụ thể kịp thời về HIV/AIDS. Chính vì vậy, chúng ta không khỏi lo ngại vì đại dịch HIV/AIDS đang có nguy cơ bùng phát diễn biến phức tạp. Tại một hội thảo mới đây, đại diện Bộ Y tế công bố con số đáng lo ngại. Dự báo năm 2023, số trường hợp mới phát hiện nhiễm HIV của cả nước tăng trên 13.000 ca, gần 2.000 trường hợp tử vong liên quan đến HIV/AIDS. Để đối phó hiệu quả với sự gia tăng của HIV/AIDS, biện pháp quan trọng nhất vẫn là đẩy mạnh công tác truyền thông. Chủ đề của tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS mùng 1 tháng 12 năm nay được Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS ma túy mại dâm chọn là cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Để thực hiện thắng lợi chủ đề trên, trước hết mỗi người dân không được chủ quan coi thường HIV/AIDS, hãy cùng chung tay hành động bằng những việc làm cụ thể thiết thực sáng tạo, góp phần khống chế đẩy lùi HIV/AIDS tiến tới kết thúc dịch bệnh này vào năm 2030 ở nước ta. Tại kỳ họp Đại hội đồng các quốc gia thành viên UNESCO lần thứ 42 diễn ra từ mùng 7 đến 22 tháng 11 tại Paris, Pháp, hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh, danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác của Việt Nam được thông qua. Đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của vị đại danh y đối với xã hội cộng đồng, như là tư tưởng nhân văn sống vì mọi người là giá trị mà UNESCO thúc đẩy. Không chỉ là nhà y dược học vĩ đại, danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác còn là nhà tư tưởng tiến bộ có tinh thần nhân đạo sâu sắc. Ông được nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc y thánh của Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được kết tinh bởi tri thức uyên thâm, tư tưởng tiến bộ, đạo đức trong sáng. Từ tấm gương sáng chói của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các thế hệ lương y nối tiếp đã xây dựng nên nền y học nước nhà. Trong đó, y học cổ truyền nổi bật với thuốc nam là thành tựu bất diệt. Đề cao và tôn vinh y học cổ truyền vì thế lại không thể để cho những hành vi bất lương tồn tại, không thể để tinh hoa của nền y học cổ truyền vững vàng trong hàng trăm năm, hàng ngàn năm bị lợi dụng hủy hoại. Điều này rất cần đến tinh thần trách nhiệm của cơ quan chức năng, không thể để lặp đi lặp lại tình trạng vàng thau lẫn lộn, đặc biệt đó lại là chuyện sức khỏe mạng sống của con người.
Tiếp theo chương trình là thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin tại Busan ngày 6 tháng 11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ sự sẵn sàng của Bắc Kinh trong việc giúp phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Các quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Park Jin đã kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò mang tính xây dựng sau vụ phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên. Ông Park nhấn mạnh, việc yêu cầu Bình Nhưỡng dừng các hành động khiêu khích và hướng tới phi hạt nhân hóa là vì lợi ích chung của Hàn Quốc và Trung Quốc. Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc đóng vai trò mang tính xây dựng và sẽ tiếp tục làm như vậy để xoa dịu tình hình căng thẳng ở Đông Bắc Á. Ông Vương cũng nhấn mạnh, Trung Quốc có một thị trường rộng lớn và sẽ mở cửa hơn nữa. Theo các nhà phân tích, phát biểu này của Ngoại trưởng Vương cho thấy mong muốn của ông về sự đầu tư lớn hơn từ Hàn Quốc, khi đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đang giảm trong bối cảnh triển vọng kinh tế của nước này ngày càng bất ổn.
Ngày 26 tháng 11, Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã tiến hành đợt trao đổi con tin thứ 3 theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày. Theo đó, Hamas đã thả 17 con tin, trong đó có 14 người Israel và 3 công dân Thái Lan, trong khi Israel trả tự do cho 39 tù nhân Palestine. Các con tin được Hội chữ thập đỏ ở phía bắc dải Gaza tiếp nhận. Hai lần trao trả con tin trước đó diễn ra ở miền nam Gaza. Tuần trước, Israel và Hamas đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày có hiệu lực từ sáng 24 tháng 11. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả 50 con tin bị bắt giữ ở Gaza. Đổi lại, Israel sẽ phóng thích 150 tù nhân Palestine, hầu hết là phụ nữ và trẻ vị thành niên. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 26 tháng 11, một ngày trước khi lệnh tạm dừng giao tranh hết hiệu lực, Hamas cho biết nhóm vũ trang này sẽ tìm cách kéo dài thời gian tạm ngừng bằng cách thả một số lượng lớn con tin hơn.
Ngày 6 tháng 11, chính phủ Sierra Leone đã ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi một nhóm đối tượng chưa xác định danh tính tấn công kho vũ khí quân sự ở thủ đô của nước này. Theo tuyên bố của chính phủ Sierra Leone, lực lượng chức năng nước này đã đẩy lùi nhóm đối tượng tìm cách xâm nhập kho vũ khí tại doanh trại quân đội ở quận Wilberforce. Bộ Thông tin và Giáo dục Sierra Leone xác nhận hiệu lực an ninh đã kiểm soát tình hình. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Giáo dục Sierra Leone, lệnh giới nghiêm được ban bố và có hiệu lực trên toàn quốc để phục vụ công tác truy bắt các nghi phạm. Vẫn chưa rõ thời hạn giới nghiêm sẽ kéo dài bao lâu và có ai bị thương trong vụ tấn công hay không. Tổng thống Sierra Leone cùng ngày khẳng định sẽ bảo vệ an ninh và duy trì ổn định trật tự tại nước này.
Ngày 26 tháng 11, Thủ tướng Malaysia đã tuyên bố nước này áp dụng chế độ miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày cho du khách đến từ Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc kể từ mùng 1 tháng 12. Phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Công lý Nhân dân, Thủ tướng Malaysia cho biết, mặc dù miễn thị thực nhập cảnh, nhưng vẫn có các trường hợp ngoại lệ, đó là phải kiểm tra an ninh kỹ đối với các đối tượng từng có hành vi phạm tội hoặc bạo lực trong quá khứ. Chính sách miễn thị thực 30 ngày của Malaysia hiện đã áp dụng đối với các quốc gia Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. Trung Quốc và Ấn Độ được bổ sung vào danh sách trong đợt mở rộng sắp tới. Giới chức Malaysia cho biết, quyết định mở rộng diện miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày nhằm mục tiêu thu hút hơn 25 triệu du khách quốc tế đến quốc gia Đông Nam Á này trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình, các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đã có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên xóa đói giảm nghèo, từ đó góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Từ khi được vay vốn tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình, gia đình chị La Thị Hoa, thôn Khuân Giỏ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã mua bò giống và lợn giống về nuôi, xây dựng kiên cố chuồng trại để mở rộng quy mô chăn nuôi. Sau một thời gian áp dụng kỹ thuật chăn nuôi, đàn bò 3B và đàn lợn của gia đình chị Hoa phát triển tốt. Đến nay đàn bò 3B của gia đình chị Hoa thường xuyên duy trì từ 20 con trở lên. Chị Hoa cho biết nhờ chủ động nguồn thức ăn với hơn 2 hecta cỏ và phòng chống tốt dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nên đàn bò của gia đình chị Hoa chỉ nuôi từ 14 đến 15 tháng là được xuất chuồng. Trung bình mỗi năm gia đình chị Hoa xuất bán khoảng 18 con bò thương phẩm, khi mỗi con bò đạt trọng lượng khoảng 6 tạ. Hiện giá bò thương phẩm đang ở mức 80.000 đồng một kg. Như vậy chỉ tính riêng nuôi bò thương phẩm, trừ mọi chi phí, gia đình chị Hoa thu về khoảng 400 triệu đồng. Nguồn phân bò lại được gia đình chị Hoa dùng để nuôi giun quế. Mỗi năm thu được khoảng 10 tấn giun quế, giá bán là 2,5 nghìn đồng một kg. Gia đình chị Hoa còn thường xuyên duy trì nuôi 30 con lợn thịt một lứa. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, lại biết tính toán làm ăn, nên kinh tế của gia đình chị Hoa ngày càng phát triển bền vững. Chị La Thị Hoa, thôn Khuân Giỏ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình tâm sự.
Từ khi tôi được vay vốn của ngân hàng chính sách thì chúng tôi cũng từ cái nguồn vốn vay đấy thì chúng tôi cũng mở rộng thêm là chăn nuôi, mua thêm con giống, chúng tôi cũng nuôi thêm những cái khác như là lợn hoặc là giun quế, thì từ đấy thu nhập của gia đình cũng ổn định hơn, các con ăn học cũng sẽ có điều kiện hơn.
Những năm qua, nhờ nguồn vốn tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác không chỉ vươn lên thoát nghèo mà một số hộ còn vươn lên giàu có. Chị Phùng Thị Minh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Trước kia là gia đình tôi khó khăn, thì được vay vốn chính sách, thì là tôi chăn nuôi trồng trọt. Vâng, tới nay là tôi thoát nghèo, được vay vốn được làm, xong tôi lại chăn nuôi trồng rừng. Tôi trồng, bây giờ tôi đang trồng quế. Vâng, thì là bây giờ quế tôi đang phát triển tốt. Ngoài trồng quế tôi lại chăn nuôi lợn, mê cá, mê chăn nuôi ít gà.
Để nguồn vốn vay được sử dụng hiệu quả, các đoàn thể chính trị xã hội tại các địa phương, các tổ tiết kiệm và vay vốn giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay, ưu đãi, biết sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả. Việc bình chọn, lựa chọn các đối tượng được vay vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội luôn được công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng. Bà Trương Thị Dịu, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Khuân Giỏ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Trong công tác vay vốn thì chúng tôi cũng có họp tính xét và kiểm tra cái vốn vay của hội viên thường xuyên, không để nợ quá hạn và thu gốc thu lãi đầy đủ, và 100% các hội viên là nộp tiền tiết kiệm hàng tháng. Nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì mọi người tiếp cận đến để trồng rừng và chăn nuôi thì cũng có như năm vừa qua là có 13 hộ đã thoát nghèo, và cũng có 3 hộ là và vươn lên làm kinh tế giỏi.
Hội Cựu binh quản lý là 153 tổ hội viên vay vốn với tổng số vốn là trên 5 tỷ 700 triệu đồng.
Ông Đỗ Trọng Vinh, chủ tịch Hội Cựu binh xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
qua quá trình kiểm tra giám sát thì báo cáo này để thực hiện quản lý tốt nguồn vốn vay thì Hội Cựu binh xã đã thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát bằng hàng tháng, và sau khi mà tất cả các hộ được giải ngân thì sau quy định là từ 15 đến 20 ngày là Hội Cựu binh xã có tổ chức xuống kiểm tra đối chiếu thực tế tại hộ gia đình, xem là kiểm tra các hộ gia đình vay vốn này có kiểm tra có sử dụng cái nguồn vốn vay đúng mục đích hay không. Nếu như mà không đúng mục đích thì Hội Cựu binh xã sẽ có biện pháp báo cáo lên ngân hàng để xử lý. Thế nhưng mà báo cáo là từ ngày Hội Cựu binh nhận thì đến giờ phút này là không có một hộ nào là vay vốn là sử dụng được không đúng mục đích. Trong cái hội kiểm binh quản lý thì báo cáo là cũng có rất nhiều những hộ vay vốn được sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách. Đến nay là các hộ đã tham gia vào phát triển kinh tế trồng rừng, có những hộ chăn nuôi. Đến nay là có những hộ gia đình thì đã phát triển kinh tế tốt. Đến từ những nguồn vốn vay đó thì các hộ đã phát triển lên, từ đầu tiên có những hộ là khoảng có 1 hecta đồi, nhưng mà đến nay có những hộ đã mua thêm được 2-3 hecta đồi và đồi rừng cây cối đã phát triển tốt.
Hiện tổng nguồn vốn của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Bình đã đạt gần 693 tỷ đồng, tăng trên 68 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay đến nay đạt gần 162 tỷ đồng với 3.270 khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ đến nay là trên 692 tỷ đồng, tăng trên 67,4 tỷ đồng so với năm 2022. Tổng số khách hàng còn dư nợ là 12.739 khách hàng vay vốn. Nhờ sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích mang lại hiệu quả nên nhiều hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã qua hơn 2 tháng. Cùng với niềm vui của con trẻ thì nỗi lo của các bậc phụ huynh về môi trường, độ an toàn, chế độ dinh dưỡng hay sức khỏe học đường cũng nhiều hơn. Vậy các bậc phụ huynh đã phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc sức khỏe của trẻ ra sao? Phóng viên chuyên mục phản ánh xung quanh vấn đề này.
Hàng ngày cứ gần đến giờ trưa là chị Nguyễn Phương Thảo ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái lại dừng công việc của mình để đến trường đón con, cho con về, ăn uống nghỉ ngơi, rồi đầu giờ chiều lại đưa con trở lại trường. Con gái chị năm nay vào lớp 1, cháu lại thuộc diện kén ăn khiến chị không khỏi băn khoăn lo lắng, sợ việc ăn uống của con ở trường không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như quá trình học tập của con, chị Thảo chia sẻ.
Con nhà mình kén ăn còi quá nên trưa nào mình cũng phải đón con về nhà cho con ăn mới yên tâm được. Cũng vất vả nhưng cũng phải cố gắng thôi, chứ con không ăn uống gì thì cũng sợ con không có sức để học. Cũng may nhà gần trường, thầy cô cũng tạo điều kiện cho mình đón con về nhà.
Đây có lẽ không chỉ là nỗi lo của riêng chị Thảo mà còn là nỗi lo của rất nhiều phụ huynh khác trên địa bàn tỉnh, có con ở độ tuổi cắp sách đến trường, nhất là lứa tuổi nhỏ mới phải ra ngôi trường mẫu giáo bước vào bậc tiểu học. Chứng kiến con bước sang một giai đoạn mới với sự phát triển nhanh cả về trí lực và thể lực, các bậc phụ huynh cũng mang nhiều nỗi lo khi con gần như sinh hoạt và học tập cả ngày ở trường, nên một số căn bệnh học đường mà trẻ có thể dễ dàng mắc phải trong thời gian học tập ở trường. Chị Phạm Thị Thơm cho biết thêm.
Trẻ con bây giờ thì bị cận nhiều lắm. Bé Tẹo mà đã phải đeo cái kính dày cộp thấy thương lắm, ảnh hưởng đến cái việc mà vui chơi của các con đang cái tuổi hiếu động, nên là con nhà mình thì cũng phải giữ lắm, không cho con xem các thiết bị điện tử, điện thoại nhiều. Dặn con là đọc sách không để gần quá. Ở lớp thì cũng nhờ giáo viên nhắc nhở khi mà con viết bài thì không cúi đầu thấp quá, ảnh hưởng đến cái mắt của con. Mong con là giữ được cái đôi mắt lành lặn, có một tuổi thơ vui vẻ.
Theo Bộ Y tế, ở Việt Nam, trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi có tỷ lệ mắc tật khúc xạ từ 20 đến 40%, tỷ lệ cong vẹo cuộc sống ở học sinh chiếm tỷ lệ khoảng 15 đến 30%. Đây là những con số rất đáng lo ngại làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh hoạt và học tập của trẻ nhỏ. Trước những lo ngại của các bậc phụ huynh thời gian qua, nhằm nâng cao tầm vóc thể trạng cho học sinh, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái luôn quan tâm duy trì đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh, tạo môi trường thuận lợi giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Trường mầm non Sao Mai, thành phố Yên Bái hiện có 130 trẻ với 5 lớp học. Thời gian qua, để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, nhà trường luôn chú trọng tới việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong các bữa ăn. Mỗi ngày trẻ ăn ở trường một bữa chính và 2 bữa phụ. Theo đó, để đảm bảo bữa ăn có đủ thành phần dinh dưỡng, tăng thêm giá trị của bữa ăn, nhà trường đã thường xuyên thay đổi thực đơn, kết hợp đa dạng các nhóm thực phẩm để có nhiều thực đơn phong phú. Các thực phẩm như thịt, tôm, cá được sử dụng thường xuyên với cách chế biến khác nhau để tạo ra các bữa ăn ngon miệng, hấp dẫn và đủ chất với trẻ. Đặc biệt, một vấn đề được nhà trường hết sức quan tâm đó là đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bữa ăn. Chị Vũ Thị Minh Trang, cán bộ trường mầm non Sao Mai, thành phố Yên Bái cho biết.
Từ trước đến nay thì trường Sao Mai chúng tôi rất là chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm cho các con, bởi vì ở đây là trường mầm non nên là các cháu lứa tuổi rất là nhạy cảm ấy, và phải tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh cho các con, tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế và Sở Giáo dục đề ra. Bên chúng tôi chú trọng nhất là cái nguồn nước và vệ sinh thực phẩm cho các con, đảm bảo là nguồn nước của chúng tôi là lúc nào cũng phải đun sôi và thay hàng ngày, không để lại lưu lại cái nguồn nước từ ngày hôm qua, và thực phẩm là nhập đúng với cái nhà phân phối cố định và có hợp đồng, và nhà cung cấp thực phẩm thì có giấy cam kết và có giấy khám sức khỏe.
Cùng với việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng trong các bữa ăn tại trường, ngành giáo dục tỉnh cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh hoạt động tư vấn truyền thông giáo dục sức khỏe và nâng cao kiến thức phòng chống bệnh tật học đường, bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần tới cán bộ giáo viên học sinh toàn trường, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất thiết bị tại phòng y tế học đường, đổi mới hoạt động giáo dục thể chất, thể dục giữa giờ phù hợp với năng khiếu lứa tuổi học sinh. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần nâng cao kiến thức về việc chăm sóc con tại nhà, cho con ăn đầy đủ hợp lý các nhóm dinh dưỡng cần thiết, đồng thời cũng nên duy trì chế độ vui chơi luyện tập thể dục thể thao lành mạnh, giúp các con duy trì sức khỏe ổn định trong học tập và cuộc sống. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.